Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 441, âm mưu chính thức phủ xuống tấm màn che. Góc truyện audio.com, thánh tử phòng riêng, thánh tử theo thánh chủ rút lui, bọn hắn vừa đi không được bao xa liền tới tòa thành thị tiếp theo Hắc Diệp Thành. Ở đây có một vị hoàng trưởng lão tiếp ứng bọn hắn, lúc này hắn cùng thánh chủ đang nghỉ ngơi lại ở tòa thành trì này, dự định ngày mai liền sẽ rời đi trở lại Hắc Nhật Tông. Thánh tử ở trong phòng, một mình độc ẩm. Hắn đối với lần này võ đài thi đấu sự kiện vô cùng buồn bực cùng không cam lòng, trong lòng một cỗ khí không thuận, bởi vậy chỉ có thể lấy rượu giải sầu. Tên khốn khinh nhược hàn, dầm, trên bàn lại bị hắn gõ giang ầm ầm, đây không biết là lần thứ mấy thánh tử gõ như vậy, hắn đối với khinh nhược hàn hận ý sâu vô cùng. Cũng đúng, trước đây vốn chỉ có thể cùng bản thân đánh một cái ngang tay đối thủ truyền kiếp, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, đánh bại ngươi, lại còn ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ mạnh mẽ nhục nhã ngươi một phen, sao có thể không tức giận cho được. Đổi lại không phải thánh tử, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy vậy mà thôi. Nhưng mà thánh tử vốn là thiên chi kiêu tử, ở môn phái của hắn mọi người cũng thường vây xung quanh hắn vận chuyển, mọi người thường xuyên vỗ mông ngựa tâng bốc hắn khiến cho hắn trong lòng trở nên vô cùng cao ngạo không xem ai ra gì. Lòng tự trọng của hắn cũng theo đó trở nên vô cùng cao, đối với bản thân thực lực mạnh bao nhiêu cũng là trở nên mơ hồ cho rằng trong thế hệ trẻ đã không còn ai là đối thủ của hắn. Đáng tiếc võ đài thi đấu hành trình này lại giống như một cái tát phiến thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Cái gì thiên chi kiêu tử, cái gì giang hồ thế hệ trẻ đệ nhất, ở trong miệng mấy tên sư đệ của hắn thường xuyên tâng bốc hắn, từ một cước đạp xuống của khinh nhược hàn bắt đầu tất cả liền tan theo mây khói. Thánh tử bị đối phương hành động này nhục nhã, ở trước mặt đám người trong giang hồ mất hết mặt mũi, sau này cho dù hắn có thành tựu to lớn hơn, sợ rằng cũng sẽ có người nhắc lại chuyện xưa, đi nhục nhã hắn. Càng nghĩ tới đây, thánh tử tựu càng căm tức, trên tay vò rượu càng bị hắn nốc mạnh hơn, hắn cũng trở nên ngà ngà say. Chó chết khinh nhược hàn, chó chết vấn kiếm tông. Sau này tu luyện có thành tựu, lão tử nhất định phải giết sạch các ngươi, trả thù hôm nay. Thánh tử trong lòng điên cuồng mắng chửi hắn tựu càng tức giận lại uống càng nhiều rượu. Đúng lúc này cửa phòng lập tức bị một cái đệ tử gõ vang, đối phương dùng giọng điệu tràn đầy sợ hãi ở bên ngoài kêu to. Thánh tử không xong, đại sự không tốt, vấn kiếm tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa đánh tới đây tuyên bố muốn giết chết tất cả chúng ta. Hắn đã bị hoàng trưởng lão cản lại ở phía ngoài thành, hoàng trưởng lão đang cùng đối phương đại chiến một phen, nhưng cũng sắp chống không nổi rồi. Chúng ta cũng đã thông báo cho thánh chủ, lát nữa thánh chủ cũng sẽ lập tức chi viện. Hoàng trưởng lão sắp không chống nổi rồi, cầu thánh tử ngài mau mau chi viện, nếu không chỉ sợ hoàng trưởng lão sẽ phải bỏ mình dưới kiếm của đối phương a. Thánh tử đầu tiên là ngạc nhiên một phen, Hiền Tụ Nghĩa đánh tới. Hắn muốn trả thù ai, thánh tử không quan tâm cái này mà thứ hắn quan tâm chính là Hiền Tụ Nghĩa muốn giết chết hắn cùng thánh chủ. Cái này là cỡ nào càn rỡ a. Hắn cùng thánh chủ cũng chỉ là cái đánh ngang tay, mà ở chỗ này có hắn cùng hoàng trưởng lão trợ công. Góc truyện audio.com, Hiền Tụ Nghĩa có thể địch nổi sao? Tuy hơi say, nhưng thánh tử vẫn là có chút tỉnh táo suy nghĩ, lập tức hỏi lại. Chẳng lẽ có gian kế, đối phương có hậu chiêu cho người mai phục muốn dụ sát chúng ta? Tên đệ tử ở ngoài cửa lập tức nói, ta đã phái người đi điều tra tình hình xung quanh, không hề thấy đối phương có cái gì tiếp viện. Thánh tử, đối phương ngông cuồng như vậy, một thân một mình chạy tới đây, còn tuyên bố muốn giết chết ngài cùng thánh chủ, quả thật không biết trời cao đất rộng là gì, thật đáng hận. Nhưng hoàng trưởng lão đang đau khổ cùng hắn chống lại, chả lẽ ngươi ngồi đây nhìn hoàng trưởng lão cứ thế hy sinh vô ích hay sao? Ngồi nhìn, đương nhiên không thể ngồi nhìn a. Hắn nếu dám ngồi đây ăn uống để hoàng trưởng lão một mình chống địch trở về tông môn không cần cái khác trưởng lão lên tiếng chỉ trích chỉ sợ thánh chủ cũng sẽ mắng chết hắn. Lại nói đối phương chỉ là một thân một mình tới, lại dám lớn lối như vậy, không bằng nhân cơ hội này giết chết hắn, trả thù vấn kiếm tông một phen. Dù sao khinh nhược hàn cùng Hiền Tụ Nghĩa vấn kiếm tông đều là buộc chung một chỗ. Đả kích bất cứ cái nào đều là đối với khinh nhược hàn tiến hành đả kích khiến đối phương khó chịu. Chỉ cần đối thủ khó chịu thánh tử liền cảm giác vui vẻ. Hắn vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên mở cửa ra nói. Hoàng trưởng lão đang ở chỗ nào? Tên đệ tử lập tức nói ra. Ở cổng thành phía tây, thánh tử ngài phải nhanh lên, hoàng trưởng lão không phải đối thủ của Hiền Tụ Nghĩa. Thật là to gan, không xem ai ra gì. Hừ, thánh tử nói xong lập tức phi thân lên mà đi, hắn lập tức hướng cổng thành tây phương hướng lao đi. Hắn cũng không biết, lúc hắn vừa đi qua người tên đệ tử kia, đối phương đã nở ra một cái nụ cười quỷ dị như là âm mưu đạt thành. Thánh tử vừa đi cách cổng thành Tây không xa, quả nhiên thấy được Hiền Tụ Nghĩa cùng Hoàng trưởng lão đang điên cuồng đại chiến. Hai người, một người dùng đại luân, một người dùng kiếm, đang đánh cho kiếm khí bắn ra tứ phía, tràng diện vô cùng đồ sộ. Trên người Hoàng trưởng lão cũng hiện lên không ít vết thương cũng đang không ngừng đổ máu, tình trạng có chút tồi tệ. Hoàng trưởng lão thấy thánh tử, như là hạn hán gặp mưa rào, ánh mắt sáng lên lập tức giống to. Thánh tử cứu mạng, ta sắp chống không được, chống được mới có quỷ đây, đối phương là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, Hoàng trưởng lão cũng mới chỉ là đỉnh phong trung kỳ cảnh, có thể chống tới mức này đã là rất cố gắng rồi. Thánh tử vừa nhìn vào liền hiểu rõ tình huống, hắn lập tức rút ra đại luân của mình, hướng bên này trận chiến gia nhập vào. Hai người bắt đầu đối với Hiền Tụ Nghĩa triển khai thế công. Hoàng trưởng lão vốn đang yếu thế, có thánh tử đến trợ giúp, hắn tình hình mới tốt lên một chút, có thể thở ra một hơi. Nhưng cuối cùng, hai người so với Hiền Tụ Nghĩa vẫn là quá yếu, trên người thánh tử lập tức bị đối phương cắt ra mấy kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Hoàng trưởng lão cũng rất cho lực, không hề thể hiện một chút nào lùi bước chi ý, hắn giống to. Thánh tử, ta đã cho người đi báo thánh chủ, chúng ta chỉ cần cố gắng chống cự một lúc, thánh chủ lập tức có thể cứu viện chúng ta. Thánh tử nghe vậy liền an tâm, chỉ cần thánh chủ tới mọi việc liền dễ giải quyết. Ngược lại hai người bọn hắn hợp sức, Hiền Tụ Nghĩa muốn giết một trong. Góc truyện audio.com, hai người đều không phải là chuyện trong giây lát có thể làm được. Tình huống trở nên có chút giằng co, Hiền Tụ Nghĩa trong lòng cũng là trở nên táo bạo. Hắn vốn là muốn đến tìm thánh chủ trả thù, cùng đối phương đánh một trận quyết thắng bại. Nhưng hắn còn chưa xâm nhập Hắc Diệp Thành tựu bị cái này Hoàng trưởng lão phát hiện, giống như là chuyên môn ở đây chờ hắn tới vậy. Đối phương vừa thấy hắn liền dũng cảm xông lên đón đầu, hai bên nhanh chóng đại chiến lên. Hoàng trưởng lão tuy cảnh giới thua xa hắn, nhưng hắn chưa sử dụng ra vấn kiếm tông tối cường kiếm pháp, thực lực của hai bên cũng chưa phải là nghiền ép như vậy. Bởi vậy Hoàng trưởng lão này chống một lát chịu trên người mấy cái vết thương, thánh tử liền đến tiếp viện rồi. Nhưng hắn lúc này cũng nghĩ tới, Hắc Nhật Tông giết chết của hắn đệ tử, làm cho hắn tông môn truyền thừa mất đi người thừa kế, vậy hắn có nhất thiết phải cùng thánh chủ đại chiến một trận hay không? Hoặc là trước mặt cái này thánh tử trước hết giết chết hắn, để cho Hắc Nhật Tông truyền thừa người cũng bị đoạn tuyệt, để cho đối phương nếm trải cảm giác của hắn, trước thu lợi tức một phen, sau đó lại cùng đối phương đại chiến một trận. Hiền Tụ Nghĩa vừa nghĩ liền cảm giác được như vậy cách làm mới là chính xác nhất. Làm gì có chuyện chỉ mình hắn phải nếm trải cảm xúc mất đi đệ tử thân truyền, hắn muốn thánh chủ cũng phải giống như hắn nếm trải cảm giác này. Ý nghĩ vừa lên, trong mắt Hiền Tụ Nghĩa lập tức hiện lên một vòng lành lạnh sát quang. Ánh mắt hắn cực kỳ nhỏ bé liếc về phía thánh tử, hiện lên một vòng hàn quang. Hoàng trưởng lão cực kỳ nhanh chóng bắt được cái này lăng lệ ánh mắt, hắn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía xa, quả nhiên thánh chủ cũng đã xuất hiện, nhưng hắn muốn tới đây còn phải mất một đoạn thời gian không ngắn nữa. Hoàng trưởng lão bỗng nhiên khởi xướng tiến công, thế công vô cùng mãnh liệt. Hiền Tụ Nghĩa thấy vậy lập tức sử xuất ra kiếm pháp, một kiếm đánh tan thế công của đối phương, sau đó tay trái một trường vỗ lên ngực của đối phương. Hoàng trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thánh tử nhìn thấy vậy ánh mắt trợn lên, tơ máu ở khóe mắt hiện lên, giống to. Hoàng trưởng lão, đối với Hắc Nhật Tông, mỗi vị trưởng lão đều có giá trị rất to lớn, bọn hắn không thể tùy ý lãng phí để người khác đánh trọng thương hoặc chết đơn giản như vậy được. Thánh tử cùng thánh chủ đến Hắc Diệp Thành được tiếp ứng đều là hoàng trưởng lão một tay an bài, đối phương làm việc rất tốt, trong thời gian ngắn liền lấy được hảo cảm của thánh tử. Đối phương bị Hiền Tụ Nghĩa đánh một trường, thánh tử cũng rất đau lòng a. Nhưng hắn không biết một trường này chỉ là bắt đầu, chân chính sát cơ, đang ở phía sau chờ đợi hắn. Cách chương.